This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và ngày hôm nay cái điều đặc biệt đó là chương trình Mối Buôn Đời Thì Nàng ngày hôm nay đã trở lại với chúng ta rồi. Chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng lâu lắm rồi không nghe đến chị mình Ánh lên tiếng với không thưa chính quý vị, và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nàng cùng chị mình Ánh.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Minh Ánh sau một tháng đi vào ký sinh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình. Ngày hôm nay chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tính. Dạ, xin mến chào Hoàng Tính và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas nha. Dạ, hơn tháng rồi vắng mặt, có việc nhà thì rồi lo sinh hoạt cộng đồng tổ chức ngày quốc tang 30 tháng 4, bận rộn quá. Thì giờ mình ảnh xin kính chào quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas và thân chào Hoàng Tính nha. Cảm ơn Hoàng Tính đã vui vẻ làm việc một mình khi chị bận bị không có thời gian lên đài. Và cũng xin nói trước là thông báo trước là tuần sau là ngày thành phố Tampa của tiểu bang Florida đó sẽ tổ chức một cái ngày lễ hội vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương. Cho nên Minh Ánh cũng sẽ phải xin phép vắng mặt thêm tuần nữa. Rồi sau đó thì Minh Ánh có cái chuyến du lịch đi Hawaii và Canada để thăm thân hữu và gia đình. Cho nên sẽ cố gắng làm thêm những phóng sự và chia sẻ với quý vị thường xuyên vào mỗi chủ nhật như thường lệ nha. Rồi bây giờ Hoàng Tính có gì để hỏi chị không nè?
Vâng, biết là chị rất bận rộn lắm, đi chứ không xô xô là về cái là bận liền. Chị có thể chị cho Hoàng Tính và quý vị thính giả theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt Radio 1160 AM biết là tuần qua chị tổ chức cái ngày lễ quốc hận 30 tháng 4 như thế nào không thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, thứ năm nay là năm thứ hai mà Minh Ánh nhờ sự ủng hộ của Hội Cựu Chiến binh năm 22, Hội Dự án Thương binh tại thành phố Pinellas Park giúp đỡ cho mình. Cũng như là năm ngoái vậy đó, thì năm nay thì có một cái điều đặc biệt hơn là mình rất là vui là có các anh cựu quân nhân giúp rước cờ và chào cờ cùng với các vị cựu chiến binh Mỹ, coi như là đồng hành đó. Dạ, và sau buổi lễ thì mình có làm một cái màn đố vui cho hai bên cựu chiến binh Mỹ và cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng nhau trả lời, rồi cùng nhau hỏi đố nhau nữa, cho nên vui lắm. Và cái đặc biệt nữa là hôm đó có mình mời được em Nhi Nguyễn, là một sinh viên trường huấn luyện sĩ quan không quân Hoa Kỳ niên khóa 2024 và 2025 làm MC. Thì em đã được các vị cựu chiến binh Mỹ lẫn cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa là hoan hô nồng nhiệt. Thì đó là một cái vinh dự khi chúng ta có được các em hậu duệ thế hệ 2-3 tiếp nối làm rạng danh giống nòi của mình. Và cũng như năm trước thì là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được tung bay trong gió trên nền trời xanh tự do của thành phố Pinellas Park và công viên thương binh một tuần. Đó là những điều mà Minh Ánh xin chia sẻ với quý vị cũng như với Hoàng Tín về cái buổi lễ ngày 30 tháng 4 vừa qua mà Minh Ánh xin được phép gọi là ngày quốc tang.
Dạ vâng, cảm ơn chị. 49 năm trôi qua rồi, năm sau chớp một cái là thêm năm nữa, 50 năm thưa quý vị. Quý vị thưa chị thấy là các cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa có còn những cái hiểu lầm trong quan hệ đồng minh hay hoặc là họ sinh hoạt vui vẻ với nhau không có vấn đề gì cả hay không của phía bên chị? Chứ bên này thì trong tuần lễ mới đây là thưa chị, từ hôm thứ Năm cho đến ngày hôm nay ngày 5 tháng 5 có triển lãm bức tường đá đen ở trên một cái thành phố lân cận của Đà Lạt này. Chắc là quý vị bà con đồng hương cũng như là các cựu chiến binh của hai quân lực Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chị cũng tới cũng thăm rất là nhiều đó thì chị, còn biết bên chị thì như thế nào?
Ô, có phải cái ở trên Louisville không Hoàng Tín?
Tính nghĩ là cái đó đó chị.
Cái gọi là Tree on Monument. Cái đó thì quá đẹp quá.
Cái The World of Hill chị, The World of Hill.
Vậy là khác nữa rồi. Chị không biết cái đó. Thì thật ra là mình cũng lấy trước kia đó, cộng đồng Việt Nam mình thì khá thờ ơ với Hội Cựu Chiến binh Mỹ. Dĩ nhiên thì cái ngày mà Welcome Home Vietnam Veterans vào mỗi tháng 3 đó, thì trước kia thì các vị chủ tịch cộng đồng cũng có tới dự và cho ít tiền mặt rồi thôi, chứ không có thấy một cái tình nghĩa gì thấm thiết hết cả. Nhưng mà từ khi mà Bình Ánh được ông hội trưởng hội cựu chiến binh chapter 787 của quận Hillsborough County thông báo mời mình tới tham dự đó, thì mình cũng đã góp phần thêm chút đỉnh là mình thuê múa lân, rồi mình đặt làm nút khoén có hình hai lá cờ Việt Mỹ tặng cho những vị cựu chiến binh tham dự hôm đó. Mình cũng cho thức ăn, rồi cũng mua hoa hồng tới tặng cho những vị quả phụ, vợ của các vị mà cựu chiến binh đã quá vãng rồi. Cho nên ngày 30 tháng 4 thì mình cũng mời quý vị đó lại tham dự. Cũng như là ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 đó, thì mình cũng có đặt một hoặc hai bàn mời các ông hội trưởng của hai hội tại vùng cựu chiến binh của tại vùng Tampa Bay cùng vợ tới dự. Mình thì có cái may mắn là có được ông Dave Miller, là một cái vị cựu chiến binh thủy quân lục chiến từng tham chiến tại Việt Nam vào năm 69 thì phải. Là một cái người rất là tích cực giúp đỡ chúng ta, từ việc mời bà thị trưởng rồi ông giám đốc bệnh viện Bay Pines dành cho các chiến binh tới đài truyền hình, và cũng giới thiệu giúp cho mình cái ánh sáng lập viên của hội dự án thương binh gọi là Warriors, Wounded Warriors Project, thì cho chúng ta cái chỗ công viên để tổ chức của họ, rồi cùng cho chúng ta được treo cờ Việt Nam Cộng Hòa một tuần sau buổi lễ. Và họ cũng kêu gọi các vị cựu chiến binh tới làm lễ rước và thượng kỳ cho chúng ta. Rồi họ cũng mời các vị cựu quân nhân, ai có cần tới tập thể dục thì hãy lại đó, tại có nó có những cái máy móc đó Hoàng Tiến. Thì nói chung là trước kia mỗi lần mà mình tổ chức mời các vị cựu chiến binh thì nhóm cựu quân nhân và nhóm cựu chiến binh thì cũng chào hỏi cho có lệ, rồi thì nhóm nào thì ngồi riêng nhóm đó nói chuyện với nhóm đó, chứ ít thấy mà họ ngồi trò chuyện với nhau mà lâu lắm. Thì có nhiều vị cựu chiến binh á vẫn còn có sự tự ti, vì họ khi mà họ trở về đó thì họ bị dân chúng Hoa Kỳ mắng nhiếc, gọi họ là old baby killer, rồi có vị thì tự ti thì đâm ra tự ái, rồi đổ lỗi cho người lính Việt Nam Cộng Hòa là hèn, tướng thì bất tài, cho nên họ phải nói thật là không có thiện cảm mấy với mấy vị cựu quân nhân chúng ta. Hay là cũng có nhiều vị thì họ cảm thấy tội lỗi vì cái chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh, nên họ tự xa lánh, không muốn gần gũi và thân thiện với những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì còn có nhiều cái nó làm cho cái sự mà liên lạc giữa hai hội cựu quân nhân với hội cựu chiến binh nó không có được thấm thiết như trước. Thì mình cũng riêng về mình nói, những vị cựu chiến binh cựu quân nhân Việt đó thì cũng có thể là vì trở ngại ngôn ngữ, tại phần đông là họ đến qua sau năm coi như là từ cái diện HO đó Hoàng Tiến. Rồi có thể là họ không muốn nói chuyện vì trong lòng vẫn còn giữ cái mối ác cảm là bị đồng minh phản bội. Thì hôm đó cũng có một cái chuyện là có một vị khách cựu chiến binh đã xin phép cho mượn microphone để cầu nguyện. Rồi sau đó là trong cái giờ đố vui đã, trong lúc mọi người vui vẻ, ông nói một câu là mình cảm thấy không có được vui mấy, là ông trách là nửa thế kỷ qua rồi mà ông chưa hề nghe một người Việt Nam nào nói một câu cảm ơn với ông ấy cả. Thì đó là cái này mình cũng hy vọng là khi mà nào mà cộng đồng chúng ta đó mà đi ra ngoài mà thấy có một vị nào mà lớn tuổi rồi mà đội cái nón mà Việt Nam Veterans đó, thì xin làm ơn cứ nói một câu thôi là thank you for your service. Nó rất là dễ mà nó đưa cho mọi người thấy được là cái tấm lòng của chúng ta là những người biết ơn á anh. Cho nên mình cũng hy vọng khi quý vị nghe được cái câu chuyện này ở trên đài radio Saigon Dallas, làn sóng 1160 AM, xin vui lòng nhớ lại điều này, và khi gặp các vị cựu chiến binh chúng ta hãy nói một câu thank you là đủ rồi. Xin chân thành cảm tạ.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy thì chị thấy thái độ của các vị cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào nữa thưa chị? Theo như chị
thì đó, thì họ cũng có những cái chưa có được vui vẻ với nhau mấy, nhưng mà qua cái vụ mà mình làm cái đố vui đó, thì thấy hai bên hào hứng lắm. Bên này đố bên kia đố bên nọ. Tại vì chị, tại cái năm nay là gần 50 năm rồi, người mất người còn, đúng không? Họ cũng mất 58 người. Chị cựu chiến coi như là quân sĩ Mỹ đã mất trong cái trận chiến Việt Nam. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta còn hàn gắn lại, gọi là healing, để những cái sự mà hiểu lầm nhau, rồi cũng vì cái truyền thông mà họ đưa ra họ nói xấu mình, rồi rồi bên kia thì họ cũng bị cái tủi nhục và họ về trong cái sự mà khinh bỉ của người dân Mỹ đó. Và cho nên bây giờ là cái lúc mà chúng ta nên hàn gắn. Cho nên khi ai cũng nói là ô cái ngày này là cái ngày coi như buồn tuổi không có được vui chơi, nhưng mà mình nghĩ là như thế này 50 năm trôi qua rồi, và cái này là một cái ngày quốc tang, chứ mình không có nghĩ là để chữ quốc hận thì các em trẻ nó không có muốn hận thù, nó không có muốn vào. Mà mình nếu mà mình dịch ra cho những cái người Mỹ mà nghe đó, thì mình nói ngày chúng tôi để tang, thì chúng tôi có thắp hương, chúng tôi có làm bàn thờ, chúng tôi làm cái lễ tưởng niệm vinh danh những vị tướng, những vị binh sĩ, cũng như là quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mạng, rồi những thuyền nhân. Có những người lên kể những cái câu chuyện mà họ đi vượt biển rất là kinh hoàng. Đó thì mọi người nghe mà cảm động lắm. Nhưng mà sau cái giờ phút đó thì cũng như buổi giỗ là mọi người sau khi cúng kiến ông bà thì gia đình họp mặt lại cùng nhau ăn uống, chuyện trò, chia sẻ với nhau. Thì đó là một cái mà Minh Ánh đang muốn làm, muốn tổ chức từ nay về sau cho những cái lễ 30 tháng 4. Và mình cũng nói là mình phải mở những cái cuộc đố vui như vậy thì cái lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, cái chiến tranh Việt Nam nó mới thật sự là nó được chia sẻ từ những nhân chứng sống, chứ không phải qua cái ngòi bút của những vị gọi là ký giả, đúng không ạ? Thì họ đâu có nằm đối diện với cái chết, họ cũng đâu có đổ xương máu, họ cũng đâu có đổ mồ hôi ở ngoài chiến trường. Cho nên mình có mời năm sau 50 năm là mình muốn các vị cựu quân nhân cũng như là các vị cựu chiến binh Mỹ hãy đến, dẫn con cháu đến để tham dự, để mà mình hàn gắn lại cái vết thương giữa hai bên, để là cái tình đồng minh dù xa đi nữa cũng là cái chữ huynh đệ chí binh á, thì cùng một chiến hào, cùng vào sinh ra tử, thì chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau, vui vẻ với nhau, ôn lại những cái quá khứ, không phải để trách móc, không phải để đau khổ, mà để là hướng tới tương lai. Vì trong đó khi mà Minh Ánh giới thiệu em Nhi Nguyễn là sẽ là người mà trong cái khóa học mà đào tạo sinh viên sĩ quan không quân đó, thì mấy ông rất là vỗ tay nồng nhiệt lắm. Có nghĩa là họ biết được rằng hậu giờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đến đây, chúng ta đã đóng góp như thế nào, đời con đời cháu chúng ta đã làm những cái gì để mà họ xóa bỏ đi những cái hình khích cũ. Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến. Đó là những gì mình xin chia sẻ đó.
Một lần tổ chức rất là tốn kém lắm, như quý vị cũng như thưa chị. Như vậy thì chị làm sao để chị có tiền để mà tổ chức? Và nếu mà tổ chức như vậy mà chị không có tiền thì chị có xin tiền đồng hương hay không? Và hay làm cách nào để mình có thể mình gây quỹ được thưa chị?
Dạ, thì chắc chắn là nói chung là cái tổ chức nào đó nó cũng tốn kém hết. Chứ không có ai ở Mỹ nên no such thing is free, right? Không có gì mà nó là miễn phí cả. Nhưng mà nói chung á, là một năm á, là từ đầu năm là Minh Ánh đã chuẩn bị hết. Một năm mình có bao nhiêu lần tổ chức. Và một lần tổ chức như vậy thì là cái tốn kém, mình phải để dành một cái số tiền. Rồi mình cũng cảm ơn là có những vị mạnh thường quân, rồi những anh chị trong cái nhóm mà khí công Hoàng Hà. Cho nên người nào cũng giúp đỡ đó. Có nhiều anh chị rất là dễ thương. Và như nói là khi mình luôn luôn là mình tìm cách mà giảm thiểu cái tiền chi phí. Thông thường đó, cái số tiền mà nặng nhất đó, trong bất cứ lễ lạc nào là cái tiền thuê chỗ. Rồi sau đó là chi phí âm thanh, ban nhạc, rồi tới phần ăn uống, rồi cuối cùng là trang trí và quà cáp. Thì như đã nói thuê chỗ đó, thì Minh Ánh là xin các chỗ công cộng từ chính quyền địa phương. Có vài chỗ thì mình trả chút đỉnh tiền thôi, từ 200 đồng trở lại cho 4 tiếng sử dụng, cho nên cũng không có gì là đắt đỏ lắm. Và chi phí âm thanh á, thì mình cũng rất là cảm ơn là có anh Hinh và chị Thu Hoài, một chị là có ca sĩ nghiệp dư thôi nhưng mà có tiếng hát rất là điêu luyện và tràn đầy cảm xúc. Chị đã hát bài quốc ca Hoa Kỳ mà chính người bản xứ cũng phải khen nức nở luôn. Cho nên mình cũng chỉ tặng anh chị chút đỉnh tiền coi như giúp anh mua hay bảo trì thêm cái hệ thống âm thanh cho tốt hơn. Còn về phần ẩm thực á, thì là Minh Ánh may mắn có các anh chị trong cái gia đình khí công Hoàng Hạc giúp tặng thức ăn, cũng như là chị Mộng Toàn của 7-Eleven là một trong những thành viên đã tặng cho chả giò 120 cái hot dog, 400 cái chả giò. rồi cũng như là được anh chị Tâm Hiệp, là anh là hội trưởng của chi hội Mũ Đỏ Florida, tặng cho hai nồi cơm chiên lớn mà rất là ngon. Dạ, rồi các anh chị Trí Hoa, chị Ngọc Mai thì tặng cho trái cây, salad. À, rồi có cô Phương Lan là Vạn Thường Quân của Phật tử của chùa Phật Pháp, là luôn luôn ủng hộ Minh Ánh từ năm 2022 tới bây giờ, thì cũng cho chút hiện kim. Dạ, thời còn về mà trang trí đó, thì là chúng tôi sử dụng là hình ảnh trước, coi như là những cái gì mà mình có từ năm trước, mình làm những cái viết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, hay là hình mấy vị tướng tử tuất trong cái cuối vào cái ngày cuối cùng đó. Dạ, thì mình có sao mình xài lại vậy thôi, chứ không có làm gì mới nữa hết. Rồi bàn thờ bộ lư đèn thì mình là luôn mượn lại từ anh Sĩ Tiến, là ảnh là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tampa Bay trước kia. Hoa quả thì lại có là cô Phương Lan, là cái vị Mạnh Thường Quân của chùa Phật Pháp đó, là đem tới cho. Rồi năm nay thì hoa phong lan của nhà mình ảnh nở rộ đẹp, cho nên mình cũng không có đi mua hoa nữa mà đem tới chân bàn thờ cho đẹp. Và mình cũng cảm ơn là anh Hảo, là trong cái ngày xưa cũng là trong cái ban một người vị là làm việc với cộng đồng rất là lâu năm, với anh Thành là đã cho ban tổ chức mượn cái tấm bản đồ mà các anh đã bỏ công sức cắt gỗ tỉ mỉ và đẹp đó. Dạ, rồi mình cũng cảm ơn là có anh Tuấn Hải Quân và chị Hiền tặng cho các đèn, chị Hồng tặng cho các đèn T-Light xài battery để chúng ta có được màn thắp nến, rất là cảm động. Còn về vấn đề quà tặng là các vị cựu chiến binh và diễn giả đó, thì Minh Ánh cũng rất là vui và cảm ơn các vị chủ nhân nhà hàng Hào Hoa, Cà Phê Thúy, Quán Non và Nam Việt Bistro đã giúp tặng là cho các gift card, là mình có được là 20 cái gift card, mỗi cái gift card là 30 đồng. Cho nên vì vậy mà năm nay thì Minh Ánh cũng có để dành một ít tiền để mua nón lá, khoảng chừng 10 cái, khoảng cỡ 60 đồng trở lại. Và mình vẽ cái hình lá quốc kỳ cùng hoa sen hồng, thanh nhã lắm và có ý nghĩa để tặng các chị. Cảm ơn tấm lòng của họ đã chung vai luôn luôn, chung vai sát cánh giúp cho Minh Ánh xây dựng, làm vang danh tốt cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Và cũng thêm cái nữa là tại mình làm ở trong cái công viên đó, mặc dù là mình có một cái shelter, nhưng mà lúc mà ra chào cờ hay là lúc mình ra mình đốt cái nén để mà mình để thắp đèn đó thì nắng lắm, cho nên có cái nón lá là một cái món quà mà Minh Ánh nghĩ tới, sợ mấy chị nắng rồi mấy cô là dĩ nhiên sợ cháy nám mặt rồi đó, cháy da, cho nên mình nghĩ đây là một cái món quà mà từ tấm lòng và rất là có ý nghĩa, mà coi như hữu hiệu nữa, nó rất là tiện lợi giúp cho các chị các cô trong ngày hôm đó.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Với cái buổi lễ tưởng niệm ngày quốc hận vừa qua, chị có cảm tưởng như thế nào và chị sẽ có ý định gì? Chị tổ chức tiếp vào năm tới hay không thưa chị?
Dạ, thưa cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, thì Minh Ánh sau lúc nào cũng vậy đó. Mình sau một cái vài buổi lễ là mình sẽ có những cái gọi là lesson learned, là cái điều để mà học hỏi sau buổi lễ hôm nay. Thì việc đầu tiên là mình thấy là mình dùng cái chữ quốc tang thay thế cho chữ quốc hận á, thì có thể nó dễ dàng thu hút các em trẻ tham gia hơn và các vị cựu chiến binh họ đồng tâm với mình hơn. Dạ, họ thông cảm hơn. Tại khi mà mình nói mình mất một cái đất nước á, còn mình nói mà mình hận thù đó thì có vẻ nó hơi là nhạy cảm quá. Dạ, rồi còn về vấn đề ẩm thực á, thì mình thấy rồi. Ồ, để mà cho ăn mà xếp hàng, xếp line là nó ồn ào quá. Nó làm mất cái sự trang nghiêm của buổi lễ đi. Cho nên năm tới sẽ chắc là mình sẽ là cho ăn nhẹ. Đừng có rườm rà cực lắm. Chỉ cần mỗi người là mình làm phần hết. Ví dụ mấy trăm phần ổ bánh mì, rồi mỗi phần thì có một trái quýt, rồi một hay là trái chuối, rồi một chai nước là đủ rồi. Thì chúng ta có thể phát cho quan khách mà mình không cần phải để cho mọi người phải tới bàn lấy thức ăn rồi nói chuyện với nhau thì mất đi cái sự trang trọng của buổi lễ. Dạ, còn một vấn đề nữa là làm cho cái chương trình ngắn lại, mà làm cái chương trình đố vui thì dài ra hơn một chút, để các vị cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng như là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng các con cháu có thể cùng thân mật chia sẻ các hiểu biết về chiến tranh Việt Nam. Cái đó nó quan trọng hơn. Dạ, và thì mình cũng thêm một cái nhỏ nhỏ nữa là khi mà mình ở trên coi như là chỗ khán đài đó, mà mình chia sẻ, mình yêu cầu là xin tiền giúp đỡ hội thương binh, tại vì cái nơi mà mình tổ chức đó là cái công viên của hội thương binh. Thì có người quá sốt sắng đi, trong lúc người ta đang làm lễ như vậy, diễn giả đang nói, mà cái vị đó lại cầm cái hộp giấy xin tiền đi lòng vòng. Mình thấy rất là sự quá, mình cũng hơi út dột đó. Nói trời đất ơi, sao không đợi cho xong cái buổi lễ người ta trên này xong, người ta mời xuống ngồi đi ăn đi, rồi lúc đó chúng ta hãy đi xin. Nhưng mà cũng vui là mặc dù là bất ngờ, nhưng mà bữa đó là cũng có nhiều vị cho tiền, và tổng cộng là mình có được gần 700 để mình tặng liền cho cái anh hội trưởng. Thì thấy anh rất là vui, anh cảm động. Và nói thêm về cái trong tương lai đó, thì việc tổ chức 50 năm ngày quốc tang 20 tháng 4 sẽ là một cái cột mốc quan trọng lắm. 50 năm là một nửa thế kỷ rồi, cho nên chúng ta còn phải làm một cái điều gì cho có ý nghĩa để lại cho các thế hệ tiếp nối. Thì mình ảnh có mới là mình transforming, có nghĩa là mình nghĩ thoáng thôi nha, nghĩ chung chung thôi, nhưng mà chưa có đi vào trọng tâm. Là mình, việc đầu tiên là mình xin mời các gia đình của các vị mà cựu chiến binh Mỹ, cũng như là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, có con cháu, mời họ con cháu họ đến tham dự, để chúng ta cùng vinh danh ông cha của họ. Rồi một điều nữa là mình tổ chức, mình đang tiến hành cái này là tổ chức hay là bảo trợ các cuộc thi viết văn cho các em trẻ, để sử dụng các bài trúng giải để in thành sách mà tặng lại cho thư viện, cũng như trường học, cũng như mình dùng những cái sách đó để mà mình đăng vào, mình ghi danh dự thi các giải thưởng văn học của Mỹ. Làm như vậy thì cái văn hóa của mình, cũng như sự thật về chiến tranh, về cái ngày 30 tháng 4, về cộng đồng của chúng ta sinh sống như thế nào tại đất nước Hoa Kỳ, hoặc là những cái gì chúng ta đã trải qua, ông bà chúng ta đã trải qua, từ trại tị nạn, từ trại cải tạo lao động, hay là từ những cái tháng ngày mà sống ở trong trong cái đất nước cộng sản như thế nào, thì đó là chúng ta cần phải làm để khuyến khích cho các em sau này tiếp tục cái lại phát triển cái tài năng viết văn của các em. Mỗi em có một biệt tài, không phải ai cũng có thể đi lính được, cũng như không có thể ai cũng học bác sĩ, kỹ sư, phẩm hoàng tín. Nhưng mà đôi khi đó là trong cái sinh hoạt văn hóa, viết văn nè, hát nè, sáng tác nhạc nè, khiêu vũ nè, những cái nhảy đó đó, có những cái điều mà chúng ta có thể phát huy về cái văn hóa của chúng ta, thì năm tới là hy vọng là chúng ta có thể thực hiện được. Và cái điều cuối là Minh Ánh nghĩ là chúng ta phải tạo lập một cái phong trào. Đúng cái ngày 30 tháng 4 thì trong cái tháng đó chúng ta cần phải gỗ động, và Minh Ánh xin sẽ viết một cái template, một cái bản nháp, một cái bản coi như là mẫu, để cho tất cả quý vị ở đồng hương, nếu mà ở thành phố nào chỉ còn một người thôi đứng ra để mà lấy cái địa chỉ của mình là cư dân của thành phố đó, để mà xin cái thành phố, xin cái quận hạt mà chúng ta đang cư ngụ, hãy cho chúng ta một cái proclamation để chứng nhận cái ngày 30 tháng 4, cái ngày đau buồn chúng ta mất đi đất nước, và cái đó là một cái tội ác của Cộng sản. Thì đó là một cái phong trào mà chúng ta cần nên làm cho năm tới, nếu mà toàn quốc Mỹ, tất cả những nơi nào có cộng đồng người Việt, có người Việt ở, mà chúng ta được đồng thanh cái tháng 4, viết thỉnh nguyện thư để yêu cầu thành phố, quận hạt, tiểu bang chứng nhận cho chúng ta cái ngày 30 tháng 4, và để cái lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được coi như là sống mãi, để cái ngày đó cái tội ác của Cộng sản sẽ được thấy rõ ràng trên toàn quốc. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cần nên làm. Và cũng nói thêm nữa là tuần tới đó Minh Ánh sẽ vắng mặt, là tại vì bận lo tổ chức cái ngày lễ hội văn hóa của người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương do City of Tampa tổ chức, mà Minh Ánh là một trong những cái người gọi là cố vấn trong cái ban chấp hành đó, trong cái ban đang cố vấn của thành phố, của hội. Cho nên cũng rất là bận rộn. Và một cái điều vui nho nhỏ xin chia sẻ trước khi chúng ta chấm dứt là Minh Ánh được làm coi như là người điều hành cho cái buổi gọi là cái cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương gọi là hoa hậu học bổng đó, là những em vừa có một chút sắc đẹp mà có cái vấn đề là học giỏi, có một cái nữa là phục vụ cộng đồng, có những cái việc làm cho cộng đồng. Cho nên cả mấy tuần nay là lo tập dược, lo coi các coi như là những cái sự những cái application của các thí sinh á. Và ngày hôm trước thì có thứ sáu có việc tập với các em, cho các em đi lên sàn rồi giới thiệu, rồi chỉ cho các em cái cách là mình viết một cái biography mà để thu hút. Có nghĩa là cái cuộc thi này coi như là chúng ta làm việc song song với tất cả các em, không phải chỉ riêng Việt Nam mà châu Á, mọi sắc dân của châu Á cùng hợp vào, chỉ hướng cho các em một cái con đường. Tại chúng ta muốn mạnh, cộng đồng Việt Nam muốn mạnh là cộng đồng Việt Nam phải có được sự ủng hộ của tất cả của cộng đồng châu Á. Cho nên đó là một cái bước tiến mà Minh Ánh xin được đề ra, và hy vọng là tất cả những vị lãnh đạo của những cộng đồng đó, chúng ta hãy cùng làm việc với nhau. Mình chia sẻ những cái hiểu biết cũng như chia sẻ những kinh nghiệm và những cái tư tưởng để mà làm sao xây dựng cho cộng đồng chúng ta vững mạnh hơn. Dạ, thì đó là những gì mà Minh Ánh xin được chia sẻ. Và nếu tuần sau Minh Ánh vắng mặt thì tuần sau đó nữa Minh Ánh sẽ xin chia sẻ lại phóng coi như là những gì mình đã xảy ra trong cái tuần của ngày lễ châu Á Thái Bình Dương đó, văn hóa, lễ hội văn hóa. Và ngày đó, ngày May 12 là cái ngày mà Mother's Day, thì khi Minh Ánh không có lên trên đài để chúc mừng ngày lễ mẹ cho tất cả quý vị đồng hương và các vị mẹ hiền, thì ngày hôm nay Minh Ánh cũng xin xin chúc trước, và tại vì tuần sau không có mặt, và xin chân thành cảm ơn Hoàng Tín, cảm ơn đài Sài Gòn Dallas đã cho